Thân ái kính chào quý đầy tớ của Chúa và quý cô, quý ông bà, chị em hiếu dấu ở trong hội thánh. Tôi cảm ơn Chúa, cũng cảm ơn quý cô, quý ông bà, chị em đã cho phép tôi có cơ hội một lần nữa đến đây với hội thánh và cùng chia sẻ lời Chúa. Bởi vì chúng ta đang ở trong mùa Giáng sinh, cho nên tôi trước khi đến đây để hầu việc Chúa và hội thánh, tôi chuẩn bị một đề tài về Giáng sinh. Nhưng thứ năm vừa rồi, ông Trần Bích Miên, thư ký hội thánh, gọi cho tôi và cho biết rằng hội thánh hôm nay có hội đồng thường niên bầu cử và đề nghị tôi đổi đề tài để có một cái đề tài thích hợp cho cái việc bầu cử của hội thánh. Cho nên tôi cầu nguyện và sáng hôm nay sẽ chia sẻ với hội thánh về cái đề tài là chọn người hầu việc Chúa. Cảm ơn hội thánh đã cầu nguyện cho một chúng tôi và sự học hỏi lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Kính thưa hội thánh, hầu việc trong cái nghĩa của Kinh Thánh ngày xưa và ngày hôm nay chúng ta cũng học hỏi để biết cái nghĩa này. Chứ hầu việc nó là một cái công việc phục vụ, một cái công việc phục dịch, một cái công việc hầu hạ, mà ngày xưa đây là việc của những đầy tớ và thậm chí là của những nô lệ trong một gia đình nữa. Và một đầy tớ, một nô lệ mà hầu việc tốt đó, thì chúng ta biết rằng được chủ yêu thương và có thể chủ cho một cái phần thưởng nào đó, một cái benefit này kia, phải không? Nhưng mà chúng ta cũng phải biết rằng không có cái ông chủ nào mà nói với một đầy tớ hay là nói với một người hầu việc, một người nô lệ của mình là nếu mà ngươi hầu việc tốt thì ta sẽ tôn quý ngươi. Không có chuyện đó, phải không? Bởi vì chủ làm sao có thể tôn trọng một đầy tớ, hay là tôn quý một đầy tớ, hay là tôn quý một người nô lệ của mình được. Nhưng mà, thưa quý cô, quý ông bà, chị em, đối với Chúa yêu dấu của chúng ta, cái người hầu việc Chúa, thì Chúa Giê-xu nói gì? Trong Giăng đoạn 12 câu 26 câu gốc của chúng ta đó, nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta, và ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng ở đó. Nếu ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người. Hầu việc Chúa, thưa quý cô, quý ông bà, cho em, sẽ được chính Ngài tôn quý, cha ta tôn quý người. Thưa hội thánh, ở một cái mức độ khác nhau, tất cả chúng ta, những người ở đây, chúng ta đều là những người hầu việc Chúa cả. Mục sư thì hầu việc Chúa trong các chức nhiệm của mục sư, phải không? Dành toàn thời giờ để hầu việc Chúa với hội thánh. Các chấp sự thì hầu việc Chúa trong những cái chức nhiệm mà được Chúa giao phó cho và hội thánh giao phó cho. Và mỗi con cái của Chúa, chúng ta cũng là những người hầu việc Chúa ở cái mức độ nào đó, tùy theo cái tấm lòng của chúng ta đối với Chúa và đối với hội thánh của Ngài. Cho nên phải nói rằng ở một cái mức độ nào khác nhau thì tất cả chúng ta đây đều là những người hầu việc Chúa. Chúng ta cần biết cái tính chất của người hầu việc Chúa nó sẽ như thế nào. Thưa hội thánh chúng ta đang chuẩn bị cho hội đồng thường niên và chúng ta sẽ bầu cử ban chấp sự và ban điều hành ở trong ngày hôm nay. Và cái việc bầu cử ban chấp sự, ban chấp hành này cũng là chính cái việc chọn cái người hầu việc Chúa ở trong hội thánh của Chúa. Thưa hội thánh, vấn đề là chúng ta sẽ chọn ai trong cái công tác hầu việc Chúa này? Trong Kinh Thánh thì thưa quý cụ em bà chị em, có thể quý ông bà chị em đọc và chúng ta có thể tìm ra rất là nhiều những tiêu chuẩn để chọn một người hầu việc Chúa. Có những phân đoạn Kinh Thánh mà chúng tôi sẽ đề cập đến để chúng ta thấy rằng hầu việc Chúa chúng ta sẽ chọn những người nào, nhưng mà cũng có những cái tiêu chuẩn sẽ rất là dễ để chúng ta nhận biết. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có những cái tiêu chuẩn chúng ta dễ lầm lẫn lắm. Cho nên buổi sáng hôm nay tôi xin phép lòng những cái tiêu chuẩn đó mà chúng ta sẽ tìm gặp ở trong Kinh Thánh đó, những cái tiêu chuẩn như vậy tôi lòng vào trong một vài cái điểm nhấn mạnh. Và tôi xin nhắc lại, đây là những cái điểm nhấn mạnh thôi, để con cái của Chúa có thể theo đó mà chọn người hầu việc Chúa ở giữa vòng anh em của mình. Cái điều thứ nhất, người hầu việc Chúa luôn yêu mến Chúa và hội thánh của Ngài. Chúng ta biết rằng một người hầu việc Chúa mà không yêu mến Chúa, hay là người hầu việc Chúa mà không gắn bó yêu mến với cái hội thánh địa phương, thì không thể nào hầu việc Chúa trong hội thánh đó được. Cho nên cái dấu hiệu đầu tiên để chúng ta có thể nhận biết và chọn lựa một người hầu việc Chúa, đó là người đó phải yêu mến Chúa và hết lòng gắn bó để xây dựng hội thánh địa phương của mình. Trước khi giao nhiệm vụ phục vụ trong hội thánh cho Führer, thì ba lần, chúng ta nhớ là ba lần là Chúa muốn Phi-e-rơ xác nhận tình yêu của Ngài đối với ông, hay là tình yêu của ông đối với Chúa. Tin Lành Giăng đoạn 21 câu 15 đến câu 17, tôi xin đọc để quý cụ quý ông bà cho em vào xem. Tin Lành Giăng đoạn 21 câu 15 cho đến câu 17. Khi ăn rồi, Đức Chúa Giêsu phán cùng Simon Phi-e-rơ rằng: Hỡi Simon con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy chăn những chiên con ta. Đó là lần thứ nhất. Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng: Hỡi Simon con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Đó là lần thứ hai. Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng: Hỡi Simon con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần: Ngươi yêu ta chăng? Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc. Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Chúa cũng muốn hội thánh, hay là những người hầu việc Chúa ở trong hội thánh, thì phải yêu mến Chúa và phải yêu mến bầy chiên của Chúa nữa. Bầy chiên đó là bầy chiên quý giá mà chính Chúa đã chuộc bằng cái giá của sự chết Ngài, cái giá của huyết Ngài ở trên thập tự giá. Công vụ đoạn 20 câu 28 nè: Anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Như vậy thì ngoài cái việc mà Chúa muốn cái người hầu việc Chúa phải yêu mến Chúa, thì bây giờ cái người hầu việc Chúa phải yêu mến bầy chiên của Chúa hay hội thánh của Ngài nữa. Chúa muốn hầu việc Chúa phải yêu hội thánh như Đấng Christ yêu hội thánh. Ngài dùng tình yêu giữa cái người chồng, người vợ, cái tình yêu gắn bó rất là bền chặt như vậy để so sánh với cái tình yêu của Ngài đối với hội thánh của Chúa. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 28-29 nè: Cũng một thế ấy, người chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Tình yêu và sự hy sinh của Đấng Christ đối với hội thánh là cái gương mẫu mà Chúa muốn cho người hầu việc Chúa trong hội thánh phải có. Thưa quý ông bà cho em, qua những câu kinh thánh tôi đọc cho quý ông bà cho em, chúng ta thấy này, thứ nhất, cái dấu hiệu thứ nhất để chúng ta có thể nhận ra và để có thể chọn lựa một người hầu việc Chúa, đó là tình yêu của người đó đối với Chúa và tình yêu và sự gắn bó của người đó đối với bầy chiên của Chúa hay là hội thánh của Chúa ở tại địa phương. Đó là cái dấu hiệu thứ nhất. Thứ hai, người hầu việc Chúa muốn phục vụ Chúa và con dân của Ngài. Cái dấu hiệu thứ hai, cái người hầu việc Chúa phải là cái người mong muốn hay là khao khát được phục vụ Chúa và phục vụ con cái của Chúa. Không thể nào nói rằng một người hầu việc Chúa mà không muốn làm bất cứ điều gì cả để mà phục vụ Chúa hay là phục vụ con dân của Chúa cả. Phục vụ Chúa là làm gì, thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em? Phục vụ Chúa là chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta có thấy Chúa đâu mà phục vụ, phải không? Thưa quý ông bà cho em, phục vụ Chúa chính là phục vụ anh em của mình ở trong hội thánh, chính là chăm sóc bầy chiên mà Chúa giao phó cho. Chăm sóc, phục vụ bất cứ người con nào của Chúa cũng chính là phục vụ Chúa. Matthew đoạn 25 câu 34-40: Bây giờ vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói các ngươi đã cho ta ăn, ta khát các ngươi đã cho ta uống, ta là khách lạ các ngươi tiếp rước ta, ta trần truồng các ngươi mặc cho ta, ta đau các ngươi thăm ta, ta bị tù các ngươi viếng ta. Lúc bây giờ, những người công bình sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói mà cho ăn hoặc khát mà cho uống? Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước hoặc trần truồng mà mặc cho? Hay là khi nào chúng tôi thấy Chúa đau hoặc bị tù mà thăm viếng Chúa? Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Tôi xin đọc lại câu 40. Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Thưa quý cụ, quý bà, anh em, phục vụ con dân của Chúa được xem là phục vụ cho chính mình Chúa. Tin Lành Giăng đoạn 21 câu 15-17 như chúng ta đã đọc đó, về chuyện Đức Chúa Giêsu hỏi Phi-e-rơ ba lần, xác nhận ba lần về tình yêu của ông đối với Chúa trước khi giao cho ông cái nhiệm vụ là chăn dắt bầy chiên của Chúa. Thì ở đây chúng ta thấy Chúa phán với mình là hãy chăn chiên con ta, hay là hãy chăn chiên ta. Đó là làm gì? Chăn chiên có nghĩa là dẫn dắt con chiên, là chăm sóc con chiên chu đáo, là lo cho chiên ăn uống đầy đủ, là bảo vệ cho con chiên đó an toàn và thuốc thang vỗ về cho con chiên khi nó đau ốm. Nói chung là phục vụ từng con chiên một. Trong hội thánh, thưa quý cụ các bạn, em có nhiều công việc, tức là có nhiều cơ hội để mà chúng ta có thể phục vụ nhau, phục vụ con cái của Chúa. Người hướng dẫn chương trình thờ phượng là người phục vụ. Người hướng dẫn hội thánh hát là người phục vụ. Người đánh đàn cho hội thánh là người phục vụ. Người dạy trường chủ nhật là phục vụ. Công tác cho thiếu nhi là phục vụ. Công tác thanh thiếu niên là phục vụ. Công tác nam nữ giới cũng là phục vụ. Nấu ăn phục vụ. Bưng bàn, bưng ghế cũng là phục vụ. Hay dọn dẹp, đổ rác nó là phục vụ. In chương trình hàng ngày, hay là thậm chí những người ngồi gấp cái chương trình đó cũng là phục vụ. Hỏi han thăm viếng với nhau là phục vụ. Rất là nhiều những công tác trong hội thánh để mà phục vụ Chúa qua cái việc phục vụ anh em của mình. Già trẻ lớn bé, thưa quý cụ quý ông bà chị em, tất cả chúng ta đều có thể phục vụ theo cái ân tứ, theo cái sức lực, theo cái khả năng của mình. Không ai mà phải nói là không phục vụ được cả. Ai cũng có thể phục vụ trong cái sức lực, trong cái ân tứ, trong cái khả năng của mình. Thưa quý cụ quý ông bà chị em, một người được chọn để hầu việc Chúa trong hội thánh phải là cái người sẵn lòng để trong phục vụ, sẵn lòng để phục vụ anh em của mình ở trong hội thánh. Và thưa quý cụ ông bà chị em, chúng ta phải nhớ rằng đó là cái dấu hiệu thứ hai để mà có thể chọn lựa cái người hầu việc Chúa. Dấu hiệu thứ ba, người hầu việc Chúa khao khát học hỏi và làm theo lời Ngài. Người hầu việc Chúa khao khát học hỏi và làm theo lời Ngài. Người ta thường nói rằng học á thì phải hành. Nhưng mà nếu hành mà không học thì sao? Học không hành, xin lỗi, hành mà không học đó, thì không biết hành theo cái gì cả. Người ta học, người ta có cái đường hướng nào đó để mà mình hành theo, tức là mình hành động hay mình làm theo cái đường hướng mình đã học. Còn một người mà không học gì cả thì không biết hành theo cái gì cả. Ngày xưa sau năm 75 thì có cái tình trạng rất là nhiều người mà ở Việt Nam mình biết là có nhiều người gọi là nhiệt tình cách mạng ra làm việc ở trong chính quyền. Cái tiêu chuẩn là bây giờ người ta chọn những người nhiệt tình cách mạng thôi. Nhưng mà họ rất là ít học, họ từ trên núi bao nhiêu năm nay họ xuống, cho nên những người đó với cái nhiệt tình của mình họ sẽ làm tầm bậy rất là nhiều. Cho nên lúc đó thì chúng ta nhớ là có cái câu là nhiệt tình mà cộng với ngu dốt thì thành ra phá hoại. Rất là nhiệt tình phải không? Muốn làm việc lắm. Nhưng mà vì ngu dốt quá, vì không học cho nên là thành ra phá hoại. Trong hội thánh thì chúng ta không có nói cái chuyện ngu dốt, phải không? Nhưng mà nếu như chúng ta không học hỏi lời Chúa, thì dù chúng ta có yêu mến Chúa bao nhiêu, dù chúng ta có ước muốn được phục vụ bao nhiêu đi nữa, dễ lắm chúng ta sẽ trở thành những người phá hoại ở trong hội thánh của Chúa. Rất là khó để trở thành một người hầu việc Chúa trong cái mong ước của mình khi mà mình không học hỏi lời của Chúa. Lý do là sao? Là vì chúng ta có thể rất là sai trật trong cái động cơ hay là có mục đích phục vụ của chúng ta trong hội thánh. Có lý do là có thể chúng ta rất là dễ khi mà chúng ta đang phục vụ như vậy, giận hờn một ai đó, chúng ta có thể bỏ ngang cái chuyện phục vụ của chúng ta. Lý do là gì? Chúng ta có thể khi đang phục vụ như vậy, chúng ta nguội dần trong cái tình yêu của mình đối với Chúa và đối với hội thánh, và chúng ta có thể bỏ ngang cái chuyện phục vụ. Và cái lý do cũng có thể là dễ dàng khi chúng ta đang phục vụ như vậy, chúng ta kiêu ngạo, thấy mình làm được nhiều việc quá, và chúng ta dễ sụp đổ trong cái sự phục vụ. Bởi vì kiêu ngạo đi trước thì cái sự bại hoại nó theo sau. Cho nên phải nói rằng cái tiêu chuẩn thứ ba, thưa quý cụ quý bạn chị em, cái này chúng ta ít để ý tới. Tiêu chuẩn thứ ba để chọn người hầu việc Chúa trong hội thánh là chọn lựa cái người có tấm lòng khao khát lời Chúa, học hỏi lời Chúa, tìm mọi cơ hội để học hỏi lời Chúa, và rồi thực hành trong cái sự phục vụ theo cái sự học hỏi lời Chúa của mình mỗi ngày. Tôi nhớ ở tại Việt Nam có một hội thánh lớn lắm. Khi tôi đến giảng ở hội thánh đó, ở trong nhà thờ rất là đông đúc, nhưng mà có một điều, khi con cái của Chúa đang ngồi để mà nghe lời của Chúa đó, thì những viên chấp sự rất là đạo mạo, áo vest, cà vạt đầy đủ, đi lòng vòng ở bên ngoài. Họ đi rồi họ cũng đang phục vụ nữa. Con cái của Chúa, những người tới trễ họ mời vô. À, rồi có những người khi mà hội thánh đông quá thiếu ghế đó, họ chạy đi kiếm ghế chỗ này chỗ kia, họ đem tới, họ phục vụ rất là tốt. Nhưng mà khi mà con cái của Chúa ngồi để mà nghe lời Chúa ở trong nhà thờ, họ làm vòng ở quanh, họ tụ năm tụ ba lại, họ nói chuyện này chuyện khác, có thể chuyện hội thánh nữa, có thể họ bàn chuyện hội thánh nữa, họ đang phục vụ nữa, họ làm những công việc của hội thánh nữa, nhưng mà họ không có nghe lời Chúa chút nào cả. Họ cứ làm vòng ngày này qua ngày khác, Chủ nhật này qua Chủ nhật khác, năm này qua tháng khác. Kết quả là gì? Tôi thấy điều đó, tôi có đề cập đến với mục sư quản nhiệm, nhưng mà tôi thấy đằng sau đó cũng không có ăn thua gì cả. Những lần khác tôi đến tôi giảng, tôi vẫn thấy họ tụm năm tụm ba ở bên ngoài đi nói chuyện này chuyện khác. Kết quả là gì? Sau một thời gian dài, khi những người đó, cái lớp đó nó qua đi, lớp trẻ thay thế, họ là những cái người mà không còn là chấp sự trong hội thánh, đi ra ngoài, họ không còn yêu mến Chúa, phục vụ Chúa nữa. Và họ có khi họ trở thành những người chống đối ở trong hội thánh rất là nhiều. Chống đối lại ban chấp sự mới, chống đối lại những người hầu việc Chúa, những mục sư quản nhiệm hội thánh. Luca đoạn 10 câu 38 đến câu 42. Khi Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ đi đường đến một làng kia, có người đàn bà tên là Ma-thê rước Ngài vào nhà mình. Người có một em gái tên là Ma-ri ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài. Và Ma-thê mãn lo về việc vặt đến thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa, em tôi để tôi một mình hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi. Chúa đáp rằng: Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng có một việc cần mà thôi, Ma-ri đã lựa phần tốt, là phần không có ai cắt lấy được. Chúng ta để ý ở đây hình ảnh của hai chị em. Ma-ri thì ngồi dưới chân Chúa để nghe Chúa giảng dạy. Ma-thê, chị của Ma-ri thì đang tất tả để phục vụ, có thể là rửa chân cho khách đến nhà, có thể là dọn dẹp nhà cửa đón khách, có thể là rót nước, pha trà, có thể là nấu cơm, chuẩn bị bưng thức ăn cho khách. Nhiều việc lắm, bà làm hết việc này đến việc khác. Ma-thê làm nhiều việc quá, phục vụ nhiều quá, đâm ra cáo bẳn khi thấy rằng Ma-ri cứ ngồi ở dưới chân Chúa mà nghe, say mê nghe lời của Chúa. Bà bực mình quá, bà phàn nàn với Chúa và trách Chúa nữa chứ. Lại: Chúa, em tôi để tôi một mình hầu việc Chúa, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi. Thưa quý ông bà chị em, phục vụ quá, vừa bực mình, vừa phàn nàn, vừa trách cứ Chúa nữa. Phục vụ như vậy, chịu khó và bối rối như vậy, có phước hạnh gì không quý ông bà chị em? Thật sự ra làm rất là nhiều mà không có phước hạnh gì cả. Và Kinh Thánh còn nói cái chuyện làm của bà, những cái chuyện rất là nhiều đó là gì? Bà mãn lo việc vặt. Những cái chuyện đó chỉ là việc vặt thôi. Khi bà phục vụ, hết lòng phục vụ mà không chịu học hỏi lời của Chúa, cái chuyện đó nó chỉ là việc vặt mà thôi. Và Chúa nói rằng Ma-ri đã lựa phần tốt, là phần không có ai cắt lấy được. Chúa không muốn rằng không có muốn nói rằng phục vụ như Ma-thê là không tốt. Không. Chúa cũng không muốn nói rằng ngồi nghe như Ma-ri mới là tốt. Chúa dạy về tình yêu, Chúa dạy về sự phục vụ. Nhưng mà, thưa hội thánh, có thể sắp xếp những cái lúc khác, những cái cơ hội khác để mà phục vụ. Trong khi đây, Chúa giảng dạy rất là quý giá, những lời rất là quý giá như vậy. Thì đây là cái lúc, hay là đây là cái cơ hội phải ngồi nghe. Bởi vì sau đó, sau khi Chúa giảng điều đó rồi, thì Chúa không có tập hợp những người phục vụ lại để Chúa giảng một lần nữa. Chúng ta phải nhớ điều đó. Khi mà mãi lo những cái việc vặt kia mà không nghe lời của Chúa thì bỏ qua cái cơ hội quý giá để nghe lời của Chúa. Phục vụ mà bỏ qua việc học hỏi lời Chúa, đó là một lựa chọn sai trật, thưa quý cô, quý bà chị em. Chúa muốn chúng ta tận dụng mọi cơ hội để học hỏi lời của Chúa. Chúa không muốn chúng ta lợi dụng cái chuyện phục vụ để rồi có thể bỏ qua cái chuyện học hỏi lời Chúa hay cơ hội học hỏi lời của Chúa. Trong Kinh Thánh có chép về việc chọn lựa chấp sự đầu tiên trong lịch sử hội thánh. Ở trong Công Vụ đoạn 6 câu 3, đây là cái việc chọn lựa chấp sự đầu tiên. Vậy anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dạy đức thánh linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho, tức là giao cái việc chấp sự đó. Đây là cái việc bầu chấp sự đầu tiên. Chúng ta thấy cái tiêu chuẩn chọn lựa ở đây không phải là chọn lựa những người trí thức ở bên ngoài xã hội. Cái tiêu chuẩn chọn đây cũng không phải chọn lựa những người thành công ở trong kinh doanh, cũng không phải chọn cái người giàu có, cũng không phải chọn cái người mà nói hay, biện luận giỏi. Không phải như vậy. Nhưng mà chọn người có danh tốt, đầy dạy đức thánh linh và trí khôn. Và cái người mà danh tốt, đầy dạy đức thánh linh và trí khôn đó ở đâu ra? Do họ học hỏi lời của Chúa và làm theo lời của Chúa mỗi ngày. Những người học hỏi lời của Chúa, làm theo lời Chúa mỗi ngày thì chắc chắn là sẽ có danh tốt, chắc chắn sẽ đầy dạy đức thánh linh, phải không? Và chúng ta thấy rằng được Chúa ban cho trí khôn. Nếp sống của những người này sẽ là nếp sống của những người có lời của Chúa. Lời Chúa đem đến cho họ cái danh tốt khi họ làm theo lời Chúa. Nếp sống họ, nếp sống thuận phục lời Chúa, cho nên mới đầy dạy đức thánh linh. Và nếp sống họ theo Chúa, phục vụ Chúa, cho nên có cái trí khôn thiên thượng, bởi vì lời của Chúa luôn luôn hướng dẫn họ. Người ham thích học hỏi lời của Chúa và làm theo lời của Chúa, đó là một cái chọn lựa rất là tốt cho hội thánh của Ngài. Học và làm theo, dĩ nhiên không phải chỉ mà học thôi đâu. Quý ông bà anh chị em đừng chọn những người mà chỉ cứ đi học lời Chúa thôi mà không thấy họ làm gì cả, không thấy họ theo lời Chúa gì cả, cái nếp sống họ không có thực hiện lời Chúa gì cả. Chúng ta chọn cái người khao khát học hỏi lời của Chúa, làm theo lời Chúa mỗi ngày. Tiêu chuẩn mà Phao-lô viết cho Timôthê, chúng ta xem Timôthê thứ nhất đoạn 3 câu 8 đến câu 10. Quý ông bà chị em có thể mở ra và tôi đọc, quý ông bà chị em dò xem Timôthê thứ nhất đoạn 3 câu 8 đến câu 10. Các chấp sự cũng phải cho nghiêm trang, không được nói hai lời, không được ghiền rượu, không được tham lợi phi nghĩa, nhưng mà phải lấy lương tâm thanh sạch giữ lẽ mầu nhiệm của đức tin. Những người đó cũng phải chịu thử thách trước đã, nếu không chỗ trách được thì mới được làm chấp sự. Những điều ở trên thì cũng từ cái nếp sống học hỏi làm theo lời Chúa mà ra. Chúng ta thấy là những điều mà ghi trước đó. Còn những điều cuối cùng thì thấy khó. Những người đó cũng phải chịu thử thách trước đã, nếu không chỗ trách được thì mới được làm chấp sự. Chà, làm sao mà thử thách đây, quý ông bà chị em? Hôm lý thì chúng ta mời từng người, những người sẽ được bầu làm chấp sự ra, rồi hội thánh phỏng vấn, rồi khó thử có thêm cái điều kiện như vậy, ra cái điều kiện bắt thực hiện để rồi chấm điểm để thử thách. Không có đâu. Nhưng mà chúng ta có thể dùng lời của Chúa để mà thử thách họ được. Lời Chúa gì? Ngoài đời thì người ta nói rằng lửa thử vàng, gian nan thử sách, thử sức. Nhưng mà phục vụ hội thánh thì không phải là chỉ cần sức, tức là cần cái khả năng con người mà thôi, nhưng mà cần nhiều thứ khác nữa. Cho nên chúng ta phải làm theo lời của Chúa dạy trong Kinh Thánh để mà có thể thử thách. Mời hội thánh xem câu Châm Ngôn đoạn 27 câu 21. Châm Ngôn đoạn 27 câu 21. Ai có Kinh Thánh chúng ta mở ra để xem. Châm Ngôn đoạn 27 câu 21. Lò thử bạc, giót thử vàng, còn sự khen ngợi thử loài người. Lò thử bạc, giót thử vàng, cái này cũng giống như là cái câu ở bên ngoài chúng ta thấy đó, là lửa thử vàng, gian nan thử sức đó. Nhưng cái câu sau của họ là gian nan thử sức, còn ở đây không phải là gian nan thử sức mà sự khen ngợi thử loài người. Dùng sự khen ngợi để thử loài người. Ngọn lửa thì nó thiêu đốt đến làm cho vàng nóng chảy ra, và chính cái điều kiện khắc nghiệt đó nó làm nổi những cái chất tạp lên để chúng ta thấy rằng vàng nó có ròng hay là không. Nhưng mà cái điều kiện khắc nghiệt nhất để mà làm lộ rõ cái chân tướng của một con người, tức là lộ rõ cái độ tuổi thuộc linh hay cái trình độ thuộc linh của một con người, nó không phải là cái thiếu thốn khó khăn, không phải là áp lực, không phải bắt bớ, mà chính là sự khen ngợi với bạn chị em. Chính là sự khen ngợi. Loài người của chúng ta không ai mà không thích khen ngợi cả, phải không? Khi chúng ta làm điều gì đó được người khác khen ngợi, chúng ta trở nên kiêu ngạo, thì đó là cái người mà chúng ta sẽ không chọn lựa. Kiêu ngạo đi trước, bài hoài theo sau thôi, quý bà chị em. Được khen ngợi mà vẫn cứ khiêm nhường, vẫn cứ dâng vinh hiển cho Chúa và tiếp tục hết lòng hầu việc Chúa, thì đó mới chính là cái người mà vượt qua được cái thử thách. Khen ngợi là cái thử thách khắc nghiệt nhất, làm rõ lộ cái tình trạng thuộc linh của một con người. Cho nên thưa quý cục, quý ông bà anh chị em, từ nay về sau đó, khi chúng ta được khen, chúng ta phải cẩn thận nghe. Thật ra thưa quý cục, quý ông bà anh chị em, khiêm nhường là một trong những trái của Đức Thánh Linh. Cho nên khi chúng ta có một cái nếp sống theo lời của Chúa, hướng dẫn của Đức Thánh Linh, thì chúng ta sẽ là một cái người khiêm nhường. Và cái sự khiêm nhường đó nó bày tỏ ra là chúng ta đã là cái người ham thích học hỏi lời của Chúa và thực hiện theo lời của Chúa. Nói đi nói lại, những cái sự việc thì chúng ta để thấy đó là cái dấu hiệu thứ ba để nhận diện, để chọn lựa một cái người hầu việc Chúa trong hội thánh là người đó phải khao khát tận dụng mọi cơ hội để học hỏi lời Chúa và phải làm theo lời Chúa nữa. Khi một người học hỏi lời của Chúa một cách khao khát, tận dụng cơ hội để học hỏi lời Chúa và làm theo lời Chúa, thì người đó sẽ đầy đủ được những tiêu chuẩn mà chúng ta bắt gặp ở trong Kinh Thánh về một người hầu việc Chúa ở trong hội thánh. Kết luận tôi xin nhắc lại thôi, không có cái điều nào khác ngoài ba cái dấu hiệu mà tôi đã tổng kết từ lời của Chúa để đưa ra cho hội thánh buổi sáng hôm nay về việc chọn lựa, nhận diện để chọn lựa người hầu việc Chúa trong hội thánh. Thứ nhất, người hầu việc Chúa phải là người luôn yêu mến Chúa và gắn bó yêu mến hội thánh, tức là bầy chiên của Ngài. Thứ hai, người hầu việc Chúa phải là cái người luôn luôn có cái mong muốn phục vụ Chúa và phục vụ con dân của Ngài. Và cái thứ ba, người hầu việc Chúa, cái này hết sức quan trọng, phải là cái người khao khát tận dụng mọi cơ hội để học hỏi lời Chúa và phải làm theo lời Ngài nha. Tôi ước mong rằng không chỉ những chấp sự sẽ được chọn trong cuộc bầu cử tới đây đó, đủ cái dấu hiệu này mà thôi, nhưng mà mỗi con cái của Chúa ở trong hội thánh, những người ngồi đây đều có thể đủ tiêu chuẩn để trở thành một người hầu việc Chúa cả. Và chúng ta sẽ hầu việc Chúa, những người đủ tiêu chuẩn, những người được bầu chọn để mà hầu việc Chúa với tư cách chấp sự, ban điều hành hội thánh, là những người đủ những cái tiêu chuẩn này. Nhưng mà mỗi con cái của Chúa chúng ta cũng đủ những tiêu chuẩn này để chúng ta hầu việc Chúa trong cái cương vị mà Chúa giao cho chúng ta ở trong hội thánh. Lời Chúa kêu gọi tất cả chúng ta, Roma đoạn 12 câu 11 như thế này: hãy siêng năng, chớ làm biếng, phải có lòng sốt sắng và phải hầu việc Chúa. Đây là lời kêu gọi cho không phải chỉ những chấp sự trong hội thánh thôi, không phải chỉ mục sư thôi, mà cho từng con dân của Chúa trong hội thánh phải hầu việc Chúa. Có nghĩa là chúng ta phải chuẩn bị cho mình đầy đủ tiêu chuẩn để trở thành người hầu việc Chúa ở trong hội thánh. Xin Chúa ban phước cho mỗi quý cô, quý ông bà, chị em, mỗi chúng ta đều phấn đấu để trở thành những người hầu việc Chúa, là những người mà Chúa Giêsu chính Ngài đã nói rằng Cha ta sẽ tôn vinh người. Amen. Kính chào hội thánh.